Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 82, Công đồng Vaticano đệ nhị nói rằng: Nếu trong tương lai chúng ta không ký được những hiệp ước vững chắc và thành thật bảo đảm cho một nền hòa bình đại đồng, thì nhân loại hiện đang gặp nguy cơ trầm trọng, dù có một nền khoa học kỳ diệu đi nữa, có lẽ cũng sẽ tiến đến một cách thảm khốc, tới một giây phút mà nhân loại sẽ không biết hòa bình nào khác hơn là thứ hòa bình khủng khiếp của chết chóc. Thật vậy, nếu con người không cố gắng đấu tranh, gạt bỏ đi những hằn thù, những đố kỵ, không biết tôn trọng những khác biệt của nhau, họ sẽ không thể ký một hiệp ước hòa bình cho nhân loại. Trái lại, họ sẽ sống trong chiến tranh và bất an, như tình hình đất nước Myanmar, Nga và Ukraine, hay trong gia đình của chúng ta. Bài tin mừng hôm nay cũng nói đến bình an. Nhiều người nghĩ rằng Đấng Mêsia là Đấng mang hòa bình đến. Chúa Giêsu xác nhận rằng, đúng thật, sứ mạng của Ngài là một sứ mạng hòa bình. Chẳng hạn, Thánh Phaolô nói rằng, thật vậy, chính Đức Kitô Giêsu là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một, người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất, nơi chính bản thân người. Nhưng Chúa Giêsu thấy cần phải giải thích thêm. Ngài đến trần gian không phải để đem hòa bình kiểu thế gian, mà là thứ hòa bình của Thiên Chúa. Thứ hòa bình của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mang đến, người ta chỉ sẽ nhận được sau khi người ấy đã cố gắng chiến đấu để sống theo tin mừng của Ngài. Thực tế cho thấy là sứ vụ của Chúa Giêsu đã gặp chống đối, và lời rao giảng của Ngài đã gây ra chia rẽ giữa những người tin và những người không tin. Chia rẽ xảy ra ngay trong một gia đình, vì sẽ có những người từ bỏ gia đình theo Chúa, người thì không. thật vậy. Lời của Chúa Giêsu nói về sứ mạng của Ngài cũng là một lời khuyến cáo các môn đệ của Ngài. Sự kiện nữ Thiên Chúa đến không phải để các môn đệ hưởng thụ một cuộc sống bình an một cách thụ động. Họ sẽ hưởng bình an ấy, nhưng là thứ bình an mà họ sẽ phải cố gắng chiến đấu mới đạt được, chiến đấu trong gian truân thử thách, chiến đấu cả với những người thân. Thánh Phaolô đã hiểu như thế, nên đã khuyên các tín hữu rằng, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Gian khổ ấy được thể hiện qua việc từ bỏ chính mình, từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ những thứ ích kỷ, vân vân. Lạy Chúa, bình an là điều mà muôn người luôn mong ước có được. Xin cho chúng con luôn cố gắng chiến đấu để gạt bỏ đi những hằn thù ganh tị, để biết tôn trọng những khác biệt và hạnh phúc của nhau, hầu chúng con có thể cùng nhau cộng tác trong việc loan báo lời Chúa cho muôn dân và cùng nhau xây dựng cuộc sống này trong bình an như Chúa muốn. Amen.
Trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lụy cánh thân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa. Là gì như Chúa, là sinh ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả. Bổn phận của con chỉ là thứ khi Chúa mà thôi, là lời xin vâng Chúa dạy con trọn vẹn thánh hóa chính bản thân, vui nhận thành ra trên nẻo đường đi với bao vui buồn. Bổn phận của con đâu ở xa, bổn phận của con tên gọi là hiện tại của con, công việc của con, nơi đứng của con, là đời con đây có buồn vui, tình nhục vinh quang cho chân an. Mỗi ngày con sống, anh Chúa dịu êm gánh mang nhẹ chết con sẽ hoàn tất với bao hy vọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng lương thực và thăng tiến phục vụ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người tôn trọng lương thực và dấn thân phục vụ tha nhân trong tinh thần huynh đệ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên diễn đàn thế giới lần thứ hai về lương thực, khai mạc chiều ngày 17 tháng 10 vừa qua tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma và kéo dài đến 21 tháng 10 tới đây, với sự tham dự của những người trẻ, các nhà chính trị, khoa học gia, kinh tế và các doanh nhân lớn nhỏ ở nhiều nơi trên thế giới. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên và ông Khúc Đông Ngọc, tổng giám đốc tổ chức FAO, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc dinh dưỡng là điều cơ bản đối với sự sống con người và do đó nó dựa phần vào sự thánh thiên của con người và không thể đối xử với lương thực như bất kỳ món hàng nào khác. Lương thực là dấu chỉ cụ thể lòng nhân từ của đấng tạo hóa và là hoa trái của trái đất. Tôi nhớ lại thói quen các ông bà nội ngoại vẫn tỏ ra tôn trọng bánh, hôn bánh khi đặt bánh trên bàn ăn và không để ai phí phạm bánh. Chính Chúa Kitô trong thánh thể đã trở nên bánh, bánh sự sống cho thế giới. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong thời kỳ những khủng hoảng có liên hệ với nhau hiện nay, sứ điệp của Chúa Kitô cho cả những người không tín ngưỡng, mời gọi chúng ta không chỉ cho ăn, nhưng còn hiến thân phục vụ tha nhân, nhìn nhận và bảo đảm vị thế trung tâm của con người nữa. Ưu tiên này chỉ có thể được bảo tồn nếu chúng ta tin nơi tình huynh đệ và liên đới phải hướng dẫn những tương quan giữa con người và các dân tộc với nhau. Diễn đàn thế giới lần thứ hai ở Roma bao gồm 3 diễn đàn. Trước tiên là diễn đàn người trẻ thế giới về lương thực dành cho giới trẻ. Tiếp đến là diễn đàn khoa học và đổi mới của tổ chức FAO trình bày những ý tưởng mới để đạt tới sự dinh dưỡng được canh tân và lâu bền. Sau cùng là diễn đàn đầu tư tay trong tay của FAO về các dự án đã được tài trợ và nghiên cứu của các nhà đầu tư. 3 diễn đàn này liên kết với nhau để đề ra những giải pháp can đảm có thể thực hiện được để trở thành như chất xúc tác đẩy mạnh sự biến đổi trong các hệ thống canh nông lương thực. Dưới ánh sáng những cuộc khủng hoảng hiện nay, đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác giữa các thế hệ hiện nay và tương lai, năng khiếu khéo léo của họ được tổng hợp trong khoa học, công nghệ và đổi mới, cũng như đầu tư vào các lĩnh vực chính của thực phẩm và nông nghiệp.
Tin DF Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng của Công giáo Ukraine kêu gọi tín hữu giữ tinh thần lạc quan. Giữa lúc chiến tranh gia tăng tàn phá và chết chóc, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ giáo hội Công giáo Ukraine lễ đồng phường, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và giữ tinh thần lạc quan. Quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại miền Donetsk, chiếm lại nhiều vị trí, nhưng đồng thời quân Nga pháo kích không ngừng vào các vị trí dân sự ở Ukraine, kể cả thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv, cũng như vùng phụ cận. Bom lưu huỳnh Podgor sẽ được ném xuống ồ ạt tại thành phố Nikopol và Zaporizhia. Trong sứ điệp video hàng ngày gửi đến các tín hữu phổ biến hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói: "Tôi xin anh chị em hãy gia tăng cầu nguyện với các dân thành đang chịu đau khổ trước cuộc tấn công của Nga. Trong tình cảnh này, điều quan trọng là tìm được trong nội tâm chúng ta và giữa những khổ đau, những tia sáng của niềm vui và vẻ đẹp đến từ Thánh Linh." Đức Tổng giám mục nhắc đến thiếu nữ ở thành Azovstan đã hát những bài ca Ukraine trong hỏa ngục là cuộc tấn công của Nga tại thành phố cảng Mariupol làm cho nhiều người cảm động, và ngài nói: "Tinh thần hài hước có thể trở thành một khí giới. Khi một người biết hài hước, kể cả về những khuyết điểm của mình, thì họ chứng tỏ lòng khiêm tốn. Hài hước có thể cứu vớt, giúp ích cho sức khỏe tinh thần của chúng ta. Nó có thể là một võ khí chống kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta không sợ hãi chúng, dễu cợt với họ, thì họ sẽ biến mất khi không còn làm cho chúng ta sợ hãi nữa. Tinh thần hài hước vui tươi, đổi mới tâm hồn, đó là một võ khí dạy chúng ta vượt thắng." Và Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng cảm ơn những người làm văn hóa, các nghệ nhân, ca sĩ, nhạc sĩ đã góp phần tạo nên những cảm xúc tích cực như thế và cứu vãn đất nước qua sự hòa hợp của thẩm mỹ, kể cả trong thời chiến tranh.
Tin giáo hội tại Philippines. Giáo quyền Philippines kêu gọi các tín hữu trở lại thánh lễ Chủ nhật. Đức cha Pablo Vigilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, công bố lá thư nhiệt liệt kêu gọi các tín hữu trở lại với các thánh lễ Chủ nhật, giữa lúc các quan chức y tế tại nước này nới lỏng các biện pháp y tế vì đại dịch COVID-19 giảm bớt nhiều. Thư của Đức cha Chủ tịch gửi các giám mục và các vị giám quản giáo phận trên toàn quốc có đoạn viết: những hoàn cảnh mới này cho phép và bó buộc chúng ta trở lại đời sống Kitô bình thường tại nhà thờ, là nơi cử hành phụng vụ. Chúng ta hãy tha thiết khuyến khích các tín hữu trở lại tham dự thánh lễ Chúa Nhật với con tim được thanh tẩy, với lòng ngưỡng mộ được đổi mới và ước muốn gia tăng gặp gỡ Chúa, ở với và đón rước Chúa, mang Chúa đến cho các anh chị em mình qua chứng tá cuộc sống đầy lòng tin, mến và hy vọng. Đức cha Pablo Vigilio không quên nhắc nhở các tín hữu tiếp tục áp dụng các biện pháp y tế tại các nhà thờ giáo xứ và những nơi cử hành phụng vụ. Chúng ta hãy làm sao cho các tín hữu xác tín họ được an toàn trong các nhà thờ và những nơi hành lễ. Đức cha Chủ tịch cũng mời gọi các giám mục Philippines đảm bảo sao cho việc huấn giáo về sự cần thiết của các tín hữu trở lại nhà thờ để tham dự thánh lễ Chúa Nhật được thực hiện, và cần giải thích điều này trong các bài giảng cũng như các bài giáo lý. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, vì đại dịch, Hội đồng Giám mục Philippines đã ra thông cáo về việc các vị bản quyền địa phương có thể chuẩn trước cho các tín hữu nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật và các lễ buộc đứng trước các biện pháp y tế nghiêm ngặt do chính phủ ban hành để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Tin Roma, Đức Hồng Y Parolin báo động, chiến tranh Ukraine ở mức nguy kịch. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận định rằng chiến tranh tại Ukraine ở giai đoạn nguy kịch, cần ngăn chặn nguy cơ leo thang. Tuyên bố với giới báo chí bên lề chuyến viếng thăm hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 vừa qua tại Grandola, tỉnh Vicenza, Bắc Ý, Đức Hồng Y nói rằng, các diễn tượng chiến tranh không khả quan tí nào, theo những gì người ta được biết, không có sự sẵn sàng ngưng bắn và khởi sự thương thuyết vốn là những bước hợp lý để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ở trong tình trạng bế tắc, mặc dù có những sức ép vì mọi người e rằng cuộc chiến này kéo dài và có thể leo thang trước những đe dọa được đưa ra. Trả lời cho câu hỏi, phải chăng Tây Phương cần xét lại chính sách gửi khí giới cho Ukraine, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi dựa vào một lập trường không để cho mình bị lợi dụng, nghĩa là sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Đằng khác, cũng có một cuộc thảo luận về ý niệm cuộc chiến chính đáng đứng trước sự sở hữu vũ khí hạt nhân đã thay đổi hoàn toàn cảnh các lực lượng ở trận địa. Sách giáo lý dạy rằng có quyền tự vệ đứng trước một sự xâm lăng, nghĩa là một quyền tự vệ võ trang, nhưng phải theo một số điều kiện. Việc gửi vũ khí phải tuân theo các điều kiện đó mà các nhà hữu trách chính trị phải cứu xét. Tuy nhiên, mọi người phải làm những gì có thể để tìm cách giúp giải quyết một cách ôn hòa cuộc chiến tranh này. Trái bành đang ở sân của hai nước Nga của Tổng thống Putin, người mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã minh thị yêu cầu ngăn lại chiến tranh, và ngài yêu cầu nước Ukraine của Tổng thống Zelensky hãy chấp nhận một loạt những đề nghị hòa bình. Sự đóng góp của cộng đồng quốc tế có thể giữ vai trò quyết định. Về một nhân vật cũng liên quan đến cuộc chiến là Đức Thượng phụ Kirill của Chính thống Nga, là người hỗ trợ ông Putin, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết. Tòa Thánh có những tiếp xúc với vị Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Các quan hệ giữa Chính thống Nga và Công giáo không bị cắt đứt, nhưng không ở mức độ tốt hơn. Đức Hồng Y Parolin cũng nói rằng, lập trường của Đức Thượng phụ Kirill khó hiểu, và tôi hy vọng ngài làm tất cả những gì có thể để giúp tìm ra một con đường hòa bình. Ngày hôm nay chúng ta đã đạt tới một ý thức về phương diện Kitô, theo đó không còn được phép biện minh cho các cuộc chiến tranh và xung đột nhân danh Thiên Chúa. Và Đức Hồng Y Parolin kết luận rằng, đối thoại vẫn là giải pháp duy nhất có thể thực hiện được. Tổng thống Putin và Zelensky phải gặp nhau, không có con đường khác. Có người nói là họ đang làm, đúng hơn họ đang chuẩn bị để làm, nhưng mỗi người đều muốn thương thuyết ở thế mạnh. Chúng tôi hy vọng có cuộc đối thoại, vì những cuộc tấn công các thường dân như hiện nay, những cuộc tàn phá vô nghĩa lý là điều kinh tởm đối với lương tâm dân sự và Kitô.
Tin Kiev, Ukraine. Đức giám mục ở thủ đô Kiev nói rằng không thấy cơ may hòa đàm. Đức cha Vitaly Krivitsky, giám mục giáo phận Kiev Zhytomyr cùng thủ đô Ukraine thuộc giáo hội Công giáo Latin cho biết hiện nay ngài không thấy có cơ may nào cho cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga. Tuyên bố như trên hôm 14 tháng 10 vừa qua với đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Ý về các cuộc pháo kích ồ ạt các tên lửa của Nga vào các thành phố ở Ukraine và nói thêm rằng cuộc đối thoại dễ dàng hơn trong những ngày đầu tháng đầu tiên của chiến tranh. Đức Giáo hoàng Francisco mới đây đã kêu gọi Tổng thống Putin hãy ngừng bắn và kêu gọi Tổng thống Zelensky của Ukraine hãy cởi mở đối với những đề nghị nghiêm túc về hòa bình. Nhưng hiện thời, tôi không thấy có cơ may nào như vậy. Theo Đức cha Krivitsky, một thứ chiến tranh mới chống các thường dân là điều sẽ xảy ra. Ngài nói, tôi không thấy có tia sáng hòa bình nào trong lúc này. Khi kẻ xâm lăng tấn công các thường dân, khi họ tìm cách phá hủy các cơ cấu hạ tầng như điện và hiện nay pháo kích vào các nhà thương, pháo kích vào cả các khu dành cho các trẻ sơ sinh, thì ta có thể định nghĩa hành động đó là gì nếu không gọi là khủng bố. Chẳng có gì chúng tôi có thể làm đối với loại tấn công như vậy. Chúng tôi sắp phải đương đầu với mùa đông và điều này làm cho chúng tôi lo âu. Có lẽ chúng tôi phải đương đầu với một loại chiến tranh mới chống lại các thường dân.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ năm gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Vinh dự và trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhưng bàn về việc dạy con dám sống can đảm.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người và minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, chính sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Một buổi tối thứ sáu của tháng Giêng năm 2002, khán giả trên một đài truyền hình địa phương tại thành phố Vermont, bang California, Hoa Kỳ đã chứng kiến một cảnh thật cảm động. Trước giờ thi đấu bóng rổ của các đội nữ của các trường trung học trong thành phố, năm cô gái đã xuất hiện trên sân để giải thích trước cộng đồng về lý do tại sao người nữ huấn luyện viên của các em đã đuổi các em ra khỏi đội của trường. Huấn luyện viên này đã đưa ra một quy luật là không cho phép bất cứ cầu thủ nào uống rượu mạnh hay dùng ma túy. tất cả năm cô gái trên đây đã không tuân thủ quy luật này. Trong một bữa tiệc sinh nhật, họ đã uống rượu. Ngày hôm sau, câu chuyện của họ đã được đồn thổi khắp trường. Người nữ huấn luyện viên đã buộc lòng phải đuổi họ ra khỏi đội của trường, mặc dù họ là những thành phần nòng cốt của đội. Đêm đó, trước giờ thi đấu của đội, năm cô gái đã xuất hiện trước mặt mọi người, đã bày tỏ thái độ hoàn toàn tuân phục của họ đối với quyết định của huấn luyện viên. Nhưng họ còn có một sứ điệp khác để nhắn gửi với mọi người. Đó là cộng đồng cần phải chú ý đến một trong những vấn đề trầm trọng, là nạn uống rượu và nghiện ma túy nơi thanh thiếu niên trong cộng đồng. Một trong năm cô gái đã phát biểu như sau. Chúng tôi đã có hành động sai trái. Chúng tôi hy vọng rằng biến cố này sẽ giúp mọi người mở mắt ra và ý thức rằng nghiện ngập hiện đang là một vấn đề trong cộng đồng của chúng ta. Nếu quý vị cộng tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề này, quý vị sẽ giúp chúng tôi cảm nhận được rằng việc chúng tôi bị đuổi ra khỏi đội của trường không phải là một quyết định bất công. Sau khi năm cô gái dứt lời, tất cả mọi khán giả đều đứng lên vỗ tay hoan hô. Năm cô gái này không những hành động lương thiện, họ còn là những người biết tôn trọng danh dự. Họ không đòi hỏi phải được đối xử như những vận động viên khác, hoặc tìm luật sư để thưa kiện huấn luyện viên. Họ đã nhận ra rằng bổn phận, trách nhiệm và danh dự là điều quan trọng hơn cả vinh quang trên sân đấu. Giáo dục cho con cái biết trọng danh dự và sống có trách nhiệm, đây phải là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ. Dạy con sống có trách nhiệm trước tiên là dạy chúng biết tôn trọng danh dự. Tôn trọng danh dự là nhận trách nhiệm về việc làm sai trái của mình. Danh dự là một trách nhiệm về sự cam kết của mình đối với niềm tin về đúng sai, thiện ác, tốt xấu. Danh dự là yếu tố then chốt của lòng can đảm và hành động anh hùng. Người không có danh dự không bao giờ dám liều mạng vì người khác. Người không có danh dự là người luôn trút bỏ trách nhiệm lên người khác vì hành vi sai trái của chính mình. Ông Roger Ebert, một nhà phê bình văn hóa và điện ảnh nổi tiếng, đã nói đến thái độ thiếu trách nhiệm trong xã hội Mỹ thời bấy giờ như sau. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khi thảm họa xảy đến, chỉ có nạn nhân chứ không có anh hùng. Câu nói ấy lẽ ra không nên áp dụng cho xã hội Mỹ, bởi vì trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, người ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đã hy sinh tính mạng để cứu người khác. Trong những gia đình đã liều mất tất cả để cứu người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, có một số người trẻ đã có ý thức cao về danh dự. Chính danh dự là thúc đẩy họ vượt qua những tính toán hẹp hòi của cha mẹ họ để sống cho người khác. Antosia Adamovich là một cô gái Lithuania 16 tuổi. Một đêm nọ, cô không thể chợp mắt được khi biết rằng hiện có 4 người Do Thái đang lẫn trốn trong nhà kho của nông trại mình. Cha mẹ cô cấm cô không được ra ngoài vì tuyết đang xuống. Nhưng Antosia biết rằng những người Do Thái đang rét run và đói lả từ 2 ngày qua. Cô gái đành phải hành động ngược lại với ý muốn của cha mẹ. Cô lén lút lấy bánh mì và nước mang vào kho cho 4 người Do Thái. Chính nhờ thức ăn và nước uống đó mà bốn người Do Thái đã sống sót. Con cái luôn được dạy dỗ để vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ chỉ thực sự được kính trọng khi họ chứng tỏ là những con người có trách nhiệm. Càng muốn bảo vệ và hướng dẫn con cái thì càng phải tỏ ra có trách nhiệm và sống cho đến cùng những niềm xác tín của mình. Danh dự luôn đi đôi với trách nhiệm, và trách nhiệm là làm những chọn lựa mà mình phải sẵn sàng đón nhận các hậu quả. Vừa cấp sách đến trường, trẻ con đã có thể học được rằng cách cư xử của chúng là một chọn lựa mà hậu quả có liên hệ đến người khác. Những chọn lựa cao thượng cũng có thể có những hậu quả ngược lại. Một học sinh thấy chúng bạn đánh nhau đã nhảy vào can thiệp. Nhưng thầy giáo không chỉ phạt những người đánh nhau, mà còn cả người học sinh đứng ra can thiệp. Cậu học sinh này thất vọng vì cách đối xử không công bình của thầy giáo. Thí dụ này cho thấy rằng, những chọn lựa cao thượng không luôn luôn mang lại những kết quả tốt đẹp. Ý nghĩ cho rằng mọi sự đều sẽ tốt đẹp nếu chúng ta làm điều tốt là một ảo tưởng nguy hiểm. Người thật sự trọng danh dự không màng đến những hậu quả tốt xấu. Danh dự luôn có tính vô vị lợi. Người biết tôn trọng danh dự là người biết xấu hổ khi làm điều sai trái hay khi không làm điều lẽ ra mình phải làm. Tụ trung, lương tâm chính là quan án tối thượng đối với những người tôn trọng danh dự và sống có trách nhiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
Thánh Thể và các bí tích.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã bàn về Thánh Thể và Hội Thánh số 14-15, Tông huấn Sacramentum Caritatis chuyển sang đề tài Thánh Thể và các bí tích, kéo dài từ số 16 tới số 29, nghĩa là chiếm gần một nửa phần thứ nhất. Trước tiên, Tông huấn mở đầu với một đoạn dẫn nhập về bí tích Hội Thánh số 16, để nêu bật tương quan của các bí tích với Hội Thánh và với Chúa Giêsu. Rồi lần lượt xét đến tương quan Thánh Thể với các bí tích khai tâm, hòa giải, sức giàu bệnh nhân, chuyển chức thánh và hôn phối. Thực ra những vấn đề bàn trong mục này liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau: tín lý, mục vụ, giáo luật. Nhìn dưới khía cạnh đạo lý, chắc hẳn những đề mục này không quan trọng cho bằng những vấn đề mà chúng ta đã nghiên cứu từ đầu cho đến nay, chẳng hạn Thánh Thể với mầu nhiệm ba ngôi và với mầu nhiệm Hội Thánh. Dựa theo phương pháp trình bày của Tông huấn, trước khi tìm hiểu tương quan giữa Thánh Thể và từng bí tích, chúng ta hãy ôn lại vài khái niệm cơ bản về bí tích tổng quát, đặc biệt là đặt tất cả các bí tích trong bối cảnh của Hội Thánh và Đức Kitô như là những bí tích phổ quát. khái niệm thứ nhất cần phải giải thích là bí tích hội thánh. Chúng ta thường nghe nói tới bảy bí tích của hội thánh, nhưng mà từ Công đồng Vatican II, thần học cũng nói tới bí tích hội thánh hoặc hội thánh là bí tích. Điều này có nghĩa là gì? Ý nghĩa của bí tích trải qua lịch sử. Bí tích, bí là kín đáo, tích là dấu vết, dịch bởi danh từ sacramentum tiếng Latin hay là sacrament tiếng Pháp và tiếng Anh. Trong tiếng Latin cổ thời, sacramentum là lời cam kết trung thành của người lính khi nhập ngũ. Ông Tertulliano sử dụng danh từ này để gọi bí tích rửa tội được so sánh với việc gia nhập đạo binh Chúa Kitô. Dần dần, các bí tích khai tâm cũng được gọi là sacramentum. Ngoài ra, tiếng sacramentum cũng được dùng để mà dịch danh từ mysterion tiếng Hy Lạp, mầu nhiệm nói chung, chẳng hạn như các đoạn văn Ê-phê-sô chương 1 câu 9, chương 3 câu 3 và câu 9. Nói một cách khác, hai danh từ sacramentum và mysterium được xem như là đồng nghĩa. Vì vậy, đôi khi cái từ sacramentum được dịch sang tiếng Việt là nhiệm tích. Và cho một thời gian khá lâu thì thần học mới xác định ý nghĩa chuyên môn của sacramentum, đặc biệt nhờ thánh Augustino và thánh Thomas Aquino. Trên thực tế, đã có nhiều sự thay đổi ý nghĩa của danh từ sacramentum cũng như là thay đổi ý nghĩa của danh từ ecclesia trải qua dòng lịch sử. Thứ nhất, sự tiến triển của khái niệm sacramentum. Như vừa nói, khi dịch những đoạn văn Tân Ước sang tiếng Latin, người ta dùng cái từ sacramentum để mà chuyển nghĩa từ mysterion. Tuy nhiên, cái danh từ mysterion cũng được dịch sang tiếng Latin là mysterium, mầu nhiệm. Vì thế, hai danh từ sacramentum và mysterium không có hoàn toàn trùng hợp. Đằng khác, danh từ sacramentum đã được hiểu theo nhiều nghĩa. Thánh Augustino giải thích sacramentum như là signum sacrum, dấu chỉ thánh thiêng, nghĩa là một dấu hiệu là biểu trưng cho một thực tại thần linh, vì vậy cần phải lãnh nhận một cách thánh thiện. Nên biết là các dấu thánh có nhiều, bao gồm cả những nghi thức của cựu ước, chẳng hạn như phất cắt bì nữa. Vào thời Trung Cổ, các tác giả kinh viện xác định rõ hơn ý nghĩa của sacramentum. Ông Hugo de San Victor thêm vào một yếu tố, đó là ý muốn của Thiên Chúa. Sacramentum không những là biểu hiện của ơn thánh, mà còn truyền thông ơn thánh do quyền năng của Chúa. Ông Pietro Lombardo, một tác giả để lại nhiều ảnh hưởng cho hậu thế, ông định nghĩa bí tích như là nguyên nhân hữu hình của ơn thánh vô hình. Với định nghĩa như vậy, con số bí tích được ấn định là 7, bởi vì không phải bất cứ dấu hiệu thánh thiêng nào cũng là bí tích. Mặt khác, ông cũng đặt ra từ ngữ mới. Sacramentum ám chỉ dấu hiệu hữu hình, hay cũng gọi là signum, đối lại với rex sacramenti, ám chỉ thực tại ân sủng. Thánh Thomas Aquino bổ sung thêm định nghĩa nội dung của sacramentum. Một đà xét về cấu trúc, bí tích được cấu thành bởi hai yếu tố gọi là chất thể và mô hình. Chất thể là chất liệu của bí tích, ví dụ nước, bánh, dầu, còn mô hình là lời Chúa thánh hóa. Đằng khác, xét về ý nghĩa, bí tích được móc nối tới lịch sử cứu độ với ba chiều kích quá khứ, hiện tại, tương lai. Bí tích là dấu hiệu tưởng nhớ cuộc thể nạn của Đức Kitô, biểu lộ ân sủng thánh thiêng và tiên báo vinh quang mai hậu. Ngoài ra, Thánh Thomas luôn luôn liên kết các bí tích với hội thánh và với Đức Kitô. Các bí tích là dụng cụ truyền thông ơn thánh, cũng như hội thánh là dụng cụ truyền thông ơn cứu độ của Đức Kitô. Thậm chí ở nơi Đức Kitô, nhân tính cũng trở nên dụng cụ cho sự kết hiệp với ngôi lời. Trong bộ Summa Theologica, các bí tích được bàn liền với mầu nhiệm Chúa Kitô. Hội thánh và các bí tích. Sang đến thời cận đại, nhằm chống lại ông Lutero qua nhiệm hội thánh như là một cộng đoàn thiêng liêng. Thần học Công giáo nhấn mạnh tới khía cạnh hữu hình và cơ chế của hội thánh. Trong bối cảnh này, hội thánh là cơ quan có quyền hành ban phát các bí tích như là dụng cụ ơn thánh. Cuộc khăn tân thần học từ cuối thế kỷ thứ 19 đã muốn trở về với hình ảnh hội thánh vào thời các giáo phụ. Hội thánh không phải chỉ là một xã hội hoàn bị hữu hình, mà còn bao gồm những yếu tố thần thiêng nữa. Một chìa khóa để trình bày hai bộ mặt của hội thánh là bí tích, cũng như bí tích gồm có yếu tố hữu hình làm dấu chỉ và phương tiện truyền thống ơn thánh, thì hội thánh cũng được ví như một bí tích gồm bởi những yếu tố hữu hình như là phương tiện để mà truyền thông ơn cứu rỗi. Trong số những nhà thần học mở đầu cho khuynh hướng này, ta có thể nhắc đến tên tuổi của Johann Adam Müller, Matthias Joseph Schiebel, Juan Gonzalez Arintero. Chắc riêng vào giữa thế kỷ thứ 20, các tác giả nổi bật hơn cả là Otto Semmelrose, Karl Rahner và Eduard Schellebecq. Nên biết là những tác giả này không những áp dụng thuật ngữ bí tích cho hội thánh mà còn cho chính Đức Kitô nữa. Công đồng Vatican II. Đề tài bí tích hội thánh được công đồng trình bày dưới hai khía cạnh: hội thánh mang một cấu trúc bí tích và hội thánh mang một chức năng bí tích. Thứ nhất, cấu trúc bí tích. Hội thánh mang một cấu trúc bí tích nghĩa là gồm bởi những yếu tố hữu hình và những yếu tố vô hình, không phải như là hai thành phần song hành nhưng mà gắn bó mật thiết với nhau. Điều này được trình bày ở số 8 hiến chế Lumen Gentium, được sách Tân Hội Thánh Công giáo trích dẫn ở số 771 như thế này: Đức Kitô, đấng trung gian duy nhất, đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ hội thánh của người, một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến như một cơ cấu hữu hình nơi trần thế. Qua hội thánh đó, Đức Kitô ban phát chân lý và ân sủng cho mọi người. Hội thánh đồng thời vừa là một xã hội có tổ chức theo phẩm chất, vừa là thân thể màu nhiệm của Đức Kitô, vừa là một tập thể hữu hình, vừa là một cộng đoàn thiêng liêng, vừa là một hội thánh được phong phú bởi những của cải trần thế, vừa là một hội thánh được phong phú bởi những của cải thiên quốc. Các chiều kích trên đồng thời cấu thành một thực tại phức hợp duy nhất, kết hợp hai yếu tố nhân loại và thần linh. Ý tưởng thứ hai, hội thánh mang một chức năng bí tích. Hội thánh mang chức năng bí tích theo nghĩa là hội thánh trở nên dấu chỉ và dụng cụ truyền thông ơn thánh. Công đồng diễn tả ý tưởng đó khi gọi hội thánh là màu nhiệm và bí tích. Hiến chương Lumen Gentium mở đầu chương 1 mang tựa đề là màu nhiệm hội thánh. Cái thuật ngữ này có thể hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất, màu nhiệm hiểu như là chân lý vượt quá tầm hiểu biết. Hội thánh là một thực thể vừa hữu hình, một đoàn thể có tổ chức gồm lên bởi những con người, vừa vô hình, gồm những yếu tố thần linh. Thứ hai, màu nhiệm hiểu như là một nhiệm tích. Hội thánh được đặt làm dấu chỉ hữu hình để truyền thông ơn cứu độ cho nhân loại. Thứ ba, màu nhiệm hiểu như là kế hoạch cứu độ. Hội thánh nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch này được thực hiện nơi Đức Kitô, đặc biệt là nơi màu nhiệm vượt qua. Hội thánh được thành hình nhờ cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã ví hội thánh là thân thể mà Đức Kitô là đầu, hoặc hôn thê mà Đức Kitô đã thanh tẩy trong máu của mình. Sự kết hợp giữa hội thánh và Đức Kitô được ví như một cuộc hôn nhân được đặt tên là màu nhiệm cao cả, Ephesos 5:32. Ý nghĩa thứ nhất vừa được giải thích trên đây khi nói về cấu trúc bí tích. Ý nghĩa thứ hai được khai triển tiếp theo. Ý nghĩa thứ ba muốn nói tới sự liên hệ của hội thánh với Đức Kitô. Cả hai đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin mở tâm con như mặt đất đón lấy mọi sự, mặt đất chất chứa mọi điều, mặt đất không hề đôi khác, mặt đất không hề than van, dẫu rằng bao ô nhiễm phóng vào, tâm con trở nên như đất, là không mang được mất hơn thua, là không còn hiềm khích tranh đua, chẳng có gì chạm đến lòng con. Tâm con chưa mình mặt như là lòng Chúa bao phủ, nhân hậu và luôn tin Chúa, cho con chẳng hề nao núng, cứ con yêu thương tràn hòa, bên đến bình an không rời xa.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Atonement có tựa đề tiếng Việt là Chuộc Lại Lỗi Lầm, do điện ảnh Anh Quốc sản xuất hồi năm 2007, là một bộ phim tình cảm giàu tính nhân văn, để lại trong lòng khán giả những rung động sâu sắc. Bộ phim kể về cuộc đời của ba nhân vật là Bryony, Cecilia và Robbie. Cecilia và Bryony là hai chị em gái trong một gia đình thượng lưu, còn Robbie là con trai của người hầu. Cô bé Bryony 13 tuổi, đem lòng thương mến anh Robbie, nhưng tình cờ cô phát hiện được Robbie và chị gái mình là Cecilia đang có tình cảm với nhau. Vào đêm tối xảy ra sự việc cô bé Lola 15 tuổi, một người họ hàng của gia đình Bryony bị cưỡng hiếp. Bryony đã nhìn thấy thủ phạm thật sự là một người thanh niên khác, nhưng vì sự ganh tị và oán giận trong lòng, cô đã đứng ra làm chứng nhân, tố cáo Robbie là thủ phạm. Kết quả là Robbie bị hàm oan và bị áp giải vào tù. 4 năm sau đó, anh được ra tù với điều kiện phải tham gia vào quân đội. Ngay sau khi sự việc này xảy ra, Cecilia đã bỏ nhà ra đi và cắt đứt liên lạc với em gái mình là Bryony. Vài năm sau đó, Robbie đã qua đời do nhiễm trùng máu, còn Cecilia cũng thiệt mạng trong một trận lụt do nhà ga nơi cô và nhiều người nữa đang trú ẩn bị đánh bom. Nỗi ân hận và day dứt về sự oán giận và một lời nói dối ngày xưa đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình và hủy hoại cuộc đời của người khác, luôn âm ỉ trong lòng Bryony, khiến cô không lúc nào được bình yên. Cô tham gia vào quân y viện, rồi đến làm việc tại một bệnh viện ở London, để mong tìm sự thanh thản trong việc làm những điều có ích cho người khác. Những bước phim cuối của bộ phim là hình ảnh bà Bryony với quyển tự truyện The Atonement như một lời cứu tội và hành động chuộc lại lỗi lầm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của người, chắc chắn con người cũng có được sự hiền lành và lương thiện. Những nhân tố đó khiến cho buổi đầu của bình minh lịch sử, con người đã sống hài hòa với nhau và được cảm nhận sự bình an, hạnh phúc. Thế rồi theo thời gian, do ảnh hưởng của tội lỗi và môi trường xã hội, con người dần đánh mất đi sự hiền lành, lương thiện đó. Sự oán thù, ganh ghét đã xuất hiện, khiến con người tự mình hủy hoại các mối tương quan tốt đẹp với tha nhân và đánh mất đi bình an, hạnh phúc của chính mình. Từ một con người hiền lành, lương thiện, vì ganh ghét oán thù, người ta trở nên tàn bạo, bất lương và có những hành động xấu xa, thâm độc cả với anh chị em ruột của mình. Chuyện huynh đệ tương tàn do sự đối kỵ đầu tiên của nhân loại, đó là câu chuyện Cain giết Abel, em trai của mình. Và rồi tiếp nối sau đó, thời đại nào, quốc gia nào cũng xảy ra biết bao câu chuyện thương tâm như vậy. Sự oán thù làm cho con người đánh mất đi bình an trong cõi lòng của mình. Hành vi gian ác khiến con người bị biến chất, từ một người hiền lành trở nên kẻ hung hăng, gian ác. Sống trong trạng thái đó, chắc chắn con người không thể nào bình an. Đây chính là cảnh ngộ mà nhân vật nữ tên Cleone trong bộ phim Chuộc Lại Lỗi Lầm đã kinh nghiệm được. Một cô bé 13 tuổi, lẽ ra phải tận hưởng tuổi thơ hồn nhiên và cuộc sống sung túc bên gia đình và người chị gái của mình. Vậy mà sự ganh ghét oán giận đã khiến Cleone đánh mất sự hiền lành, lương thiện của mình, trở nên cay độc với hành vi gian dối, hủy hoại cuộc đời của một người vô tội và đánh mất cả người chị gái của mình. Sai lầm đó khiến cô phải sống trong sự cắn rứt lương tâm và không có một ngày nào bình yên cho đến cuối đời mình. Trong cuộc đời, có lẽ không ít lần vì vô tình hay cố ý, chúng ta cũng đánh rơi sự hiền lành và lương thiện ban sơ của mình khi có những suy nghĩ, lời nói và hành động sai lầm, chất chứa những ganh tị, oán thù, chia rẽ, gây phương hại đến thanh danh và cuộc sống của người khác. Những lúc như vậy, chúng ta đã làm méo mó đi hình ảnh của Chúa nơi dung mạo và cuộc sống của mình trước mặt người khác, và cũng đánh mất đi sự bình an của chính mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết noi gương Chúa, sống hiền lành, nhân hậu, để xứng đáng nhận được lời chúc lành của Chúa: phúc cho ai hiền lành. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần chúng con để cho sự thù oán, ganh tị làm mờ đi lý trí, khiến chúng con đánh mất đi vẻ đẹp của lòng nhân ái và sự hiền lành của những người con của Chúa. Xin Chúa thêm ơn giúp sức để chúng con luôn sống hiền lành và xây dựng những mối tương quan thân ái với tất cả mọi người. Amen.
Lạy Chúa, xin mở tâm con như mặt đất, mặt đất đón lấy mọi sự, mặt đất chất chứa mọi điều, mặt đất không hề đôi khác, mặt đất không hề than van, dẫu rằng bao ô nhơ quăng vào tâm con trở nên như đất, là không mang được mất hơn thua, là không còn hiềm khích tranh đua, chẳng có gì chạm đến lòng con. Tâm con trở nên như đất, chính là ngọn lửa yêu thương xây dựng từ nơi thánh tâm, xin cho ngọn lửa đốt lên cháy sáng trong tim mọi người, để Chúa được yêu mến mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.